cái lời kết thúc là: thưa các đại tỷ, tôi đã nói bài tựa giới kinh tám pháp ba la di. Quý vị phải học thuộc mấy cái con số này, hiểu không? Tuy nhiên là ít ra đó, một cái người mà gọi là thọ giới tỳ kheo rồi đó thì phải biết rằng á, mình thọ giới tỳ kheo gồm có bao nhiêu mục, có bao nhiêu cái số. 348 cái giới của mình là gồm cái gì? 8 pháp ba la di, 17 pháp tăng tàng, 30 pháp xả đọa, 178 pháp đọa, rồi gì nữa? 8 pháp hối quá, 100 giới chúng học, 7 pháp diệt tránh. Thì cộng hết lại đó thì chúng ta có được cái con số 348 giới của tỳ kheo ni. Thì quý vị á, từ đây trở đi, dầu khi mà chúng ta xếp cuốn luật này lại đi nữa, quý vị cũng phải nhớ cái pháp của tỳ kheo gồm có bao nhiêu pháp, gồm có những phần nào. Thì khi mà chúng ta nhớ được cái pháp đó, nhớ được cái phần đó, cái điều đó cũng làm cái điều hộ trì chánh pháp. Chứ không phải nói thọ giới rồi, học luật xong rồi là xong bổn phận, xếp cái quên tuốt hết. Đúng chưa? Và ngoài ra đó, thì những cái giới pháp này, có những cái pháp khác của chư Phật mà nó hòa hợp với giới kinh, hòa hợp với luật, thì chúng ta cũng phải biết. Đức Phật Tỳ Bà Thi có nói cái bài kệ là nhẫn nhục đạo thứ nhất, Phật nói vô vi cao. Xuất gia khuấy rối người không được gọi sa môn. Tức như là Đức Phật Tỳ Bà Thi nhấn mạnh về cái đạo nhẫn. Và thường thường á, chúng ta mà bị phạm giới pháp có nghĩa là vì chúng ta không nhẫn nhục được thôi, không nhẫn nhục được trước cái tâm tham, tâm sân, tâm si của mình. Thấy không? Đó. Dù mình muốn lấy cái gì đó, hoặc là mình muốn chửi mắng ai đó, nhưng mà mình nhẫn được thì mình không nói, nhẫn được thì mình không lấy. Cho nên cái chữ nhẫn nhục cũng là tổng kết của tất cả giới kinh, tổng kết của tất cả những cái điều giới mà chúng ta đã phạm. Nếu mà mình là xuất gia mà mình không nhẫn nhục được, cho nên chúng ta cứ hay làm não loạn người, thì đâu được gọi là sa môn. Học cái hạnh này là cái hạnh rất là quý, làm được một cái hạnh tỳ kheo rất là quý, phải biết cái ý nghĩa của nó. Cho nên cái ý nghĩa thứ nhất là Đức Phật Tỳ Bà Thi nói nhẫn nhục. Đức Phật Thi Khí thì nói: ví như người mắt sáng hay tránh đường hiểm ác, đời có người thông minh hay xa lìa việc. Đức Phật Thi Khí ví cái giữ giới giống như là cái người có con mắt sáng suốt, tránh được tất cả những cái hiểm nạn. Bởi vì những cái sai phạm, cái hiểm nạn đó là đưa chúng ta rơi vào trong đường dữ. Mà mình xuất gia tu tập thì không bao giờ muốn rơi vào trong đường dữ. Đường dữ là ba đường ác đó: địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Bây giờ mình làm những cái hành động gì mà nó tránh được ba đường đó thì thứ nhất là giữ giới là tốt nhất thôi, bởi vì giới là bảo vệ cho chúng ta khỏi được ba cái đường ác đó, không bao giờ bị rơi vào trong đó. Còn Đức Phật hoặc là Tỳ Diệp La chẳng hạn, đó là cách phiên âm thôi, thì Đức Phật lại nói về cái hạnh gì? Không chê cũng không ghét đó. Chỉ giữ một cái giới là không chê cũng không ghét, như là đối với tất cả mình cũng không ghét ai, cũng không chê ai, không ghét bỏ bất cứ việc gì, phải vâng giữ giới này đó. Ăn uống biết vừa đủ, thường ưa chỗ không nhàn, tâm định ưa tinh tấn. Thế như là chúng ta ăn uống vừa chừng, ưa cái chỗ vắng vẻ thanh tịnh, thấy không? Tâm định tĩnh thì lúc đó chúng ta rất là tinh tấn. Quý vị sẽ thấy rằng cái lời dạy của Đức Phật này á, rất phù hợp với chúng ta. Tâm định ưa tinh tấn là nhất là khi mà chúng ta vào trong thất, quý vị thấy mình rất là tinh tấn, bởi vì lúc đó tâm mình nó không có lăng xăng, thấy không? Cho nên á, tọa thiền đi kinh hành hoặc là làm cái gì á, mình cũng thấy rất là vừa phải, rất là thích hợp. Thì đó gọi là chúng ta đã giữ giới, không? Đó. Dù chúng ta không tụng bản giới kinh nhưng mà thiệt ra lúc đó là tâm của mình lúc nào cũng ở trong định cả. Còn Đức Phật Câu Lưu Tôn thì Ngài nói là cái hành động thọ hưởng về sự cúng dường của chúng ta cũng giống như là ong hút hoa, không hoại sắc và hương, chỉ lấy nhụy rồi đi. Ong bay trên đậu trên cái bông hoa đó, nó chỉ lấy chút xíu. Tỳ kheo cũng vậy nữa. Tỳ kheo đi vào làng sớm, không chống trái việc người, thì đối với việc của người ta mình không có can dự, không can thiệp, không có xếp đặt, cũng không nói là việc này nên làm, việc kia không nên làm. Cho nên là chẳng xem làm không làm đó. Mình không có phê bình việc của người đời, bởi vì mình đó là đã ra khỏi thế tục rồi, cái hạnh đó là hạnh rất quý. Không có nói lại chuyện, ủa chuyện này đáng buôn bán sao không đem đi buôn bán được kiếm lời rồi này kia, phải không? Chỉ xét nơi hạnh mình chánh hay không chánh, luôn luôn là phải nhìn lại mình á, thấy chưa? Nhìn lại mình chứ đừng có nhìn người ta rồi coi rồi nói là cái này phải làm, kia không phải làm nữa. Đó, mấy cái đó là không nên. Cho nên làm được người thoát tục, người mà ra khỏi trần lao đâu phải là đơn giản đâu, đúng không? Nếu mà tập khí của mình còn nhiều là mình cứ thích nhào vô việc thế gian, và xem xét tâm mình thấy mình không ưa việc thế gian là biết là cái nhân duyên xuất thế của mình nó cũng có nhiều đời rồi, tự mừng cho mình, phải không? Còn người mà về cứ thích can dự chuyện nhà xếp đặt, anh hai buôn bán này, em ba mở tiệm kia rồi chẳng hạn, thì mấy cái đó sao, mấy đó hay không? Trúng trật gì đâu trơn, không, không trúng với lại cái người tu đó. Mà còn bị gọi là ăn trộm nữa. Ăn trộm là sao hả? Ăn trộm là sao? Như là mình không giữ được cái bổn phận người xuất gia, lạm dụng của tính thí. Tính thí là người ta ở ngoài người ta lo buôn bán làm đủ thứ việc để người ta cúng dường mình. Cái gì biết mình đây, mình nói là mình làm công tác, cái thiệt ra đó là mình sửa soạn vườn cảnh mình cho đẹp thôi, chứ mình đâu đủ sức nuôi mình nếu mà không có người cúng dường, đúng không? Người ta cúng dường mình là để mình tu cho được thanh tịnh, để sau này cứu người. Mình không lo, mình lại lo đi làm mấy cái việc tào lao ngoài đời, hoặc là tâm tư mình không lo, mình lo tâm mình không lo sửa, mình lo sửa người khác, thì mấy cái đó là cái đó là trật lất rồi đó. Cho nên ở đây Đức Phật dặn là đi vào trong làng xóm đừng có để ý chuyện thế tục, đừng có phê bình chuyện người ta. Bởi vì hồi xưa có nhiều vị tỳ kheo rất là giỏi, đúng không? Đó. Giỏi nó cũng có cái lợi. Thường thường chúng ta giỏi á, nhìn qua vấn đề của mình biết cái này nên làm, cái kia nên làm. Đó. Nhưng mà giỏi quá cái rồi nó đâm ra nó nghiêng về mặt. Thành ra tốt nhất là mình giữ cái phận sa môn của mình, là chỉ xét cái hạnh của mình chánh hay không, phải không?